tới ngày Bạc Đà Bà La, tức là nhóm ông Hiền Hộ đó, Bạc Đà Bà La dịch từ Hiền Hộ đó, cùng với đồng bạn 16 vị khai sĩ từ chỗ ngồi đứng dậy mới đảnh lễ chân Phật, bạch Phật rằng: chúng con trước ở nơi Phật Quan Âm Vương, tức là từ xa xưa Phật Quan Âm Vương nghe pháp xuất gia, gặp cái lúc mà Chư Tăng tắm rửa mới theo thứ lớp vào trong phòng tắm, mà bỗng nhiên ngộ được cái nhân của nước, đã chẳng rửa bụi cũng chẳng rửa thân, thì phẳng giữa đó được an nhiên, được nghĩa là không chỗ có, tức là không có gì. Thì cái tập khí xưa đó không quên cho đến hiện nay theo Phật xuất gia, khiến được vô học. Thì Đức Phật kia gọi con là Bạc Đà Bà La, do cái diệu xúc được tỏa sáng mà thành Phật tử trụ, tức Phật Di Bồ Tát đó. Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của con, thì cái nhân của xúc là trên hết. Đây là cái nhóm của ông Bạc Đà Bà La, tức là 16 vị khai sĩ, tức là 16 vị mà gọi là Bồ Tát đó, mới phát tâm đó. Thì ông là coi như là cái duyên, túc duyên từ xa xưa lận, cho nên mới nói rằng từ thời Phật Quan Âm Vương lận, ở theo đó nghe pháp xuất gia, rồi khi mà gặp Chư Tăng đó, cái tắm theo thứ lớp vào nhà tắm, thì khi mà vào tắm đó thì bỗng ngộ được cái nhân của nước. Không? Tức là sao? Nói là nước á, nó không có rửa bụi mà cũng không có rửa thân. Nước á, nó không có rửa bụi cũng không có rửa thân. Thì tỏa suốt được cái xúc, gọi là cái diệu xúc á, được tỏa sáng. Không? Mà thành Phật, bậc Phật tự trụ. Tức là sao? Tức là ngay nơi cái xúc trần đó mà rỗng suốt qua cái xúc, tự sáng ngời không có mê. Thì vậy là chuyển cái xúc thành cái giác, thì như chuyển xúc thành giác rồi, thì cái chỗ đó đó, cái xúc trần làm sao mà nó xúc đến chỗ đó, xúc cái xúc đó làm sao nó xúc đến trong cái chỗ sáng suốt đó. Cho nên chỗ này là chỗ mà người bên ngoài nghe chứ làm sao hiểu nổi. Phải không? Nghe chứ làm sao hiểu nổi. Nhưng mà sự thật đây, mình vào trong nhà tắm, không? Mình xối nước xuống thì nước nó chảy tới đâu nghe mát tới đó. Chảy tới đâu nghe mát tới đó, thì ngay đó là cái gì? Nghe chảy tới đâu nghe mát đó mà không có mê, không có lầm, thì tức là chuyển cái diệu xúc thành, tức là chuyển cái xúc trần thành cái diệu xúc chứ gì đâu, đâu có thiếu thốn gì. Nếu mà không có cái giác sáng suốt trong đó thì làm sao mà rõ được mát lạnh. Nhưng mà mình vừa nghĩ theo cái mát lạnh đó thì liền mê liền, tức là theo cái xúc. Còn đây rõ được xối tới đâu mà nghe mát tới đó mà sáng tỏa không mê, thì chuyển xúc thành diệu xúc chứ có gì đâu, gọi là diệu xúc tuyên minh thôi. Vậy thì ngay trong nhà tắm không thì cũng Phật pháp sáng ngời thôi, phải không? Vậy cho nên đây là gọi là ngay cái xúc mà chứng được viên thông. Rồi tới ngày Mahakajip và Tỳ Kheo Ni Tử Kim Quang liền từ chỗ ngồi đứng dậy mới đảnh lễ chân Phật mà bạch Phật rằng: con ở nơi cái kiếp xưa xa xưa đó, nơi trong thế giới này có Đức Phật ra đời tên là Nhật Nguyệt Đăng, con được gần gũi nghe pháp tu học, sau khi Phật diệt độ mới cúng dường xá lợi, thắp đèn sáng luôn. Do dùng cái vàng mà sáng chói đó, để mà tô hình tượng Phật. Từ đó đến nay, đời đời sinh ra ở đâu á, thì thân thường là viên mãn như cái đống vàng sáng chói đó. Còn vị Tỳ Kheo Ni Tử Kim Quang này, tức là quyến thuộc của con, đồng thời phát tâm: con xem, tức là con quán ở thế gian sáu trần nó là biến hoại, chỉ dùng cái không tịch, tức là rỗng lặng đó, để mà tu nơi cái diệt tận, tức là thì thân tâm bèn hay vượt qua trăm ngàn kiếp, giống như khải móng tay thôi. Con là do cái pháp không mà thành A-la-hán, Thế Tôn nói con là đầu đà bậc nhất, do cái diệu pháp nó được nghĩa là mở sáng, tiêu diệt hết các cái lậu. Phật hỏi vì viên thông như chỗ chứng của con, thì nhân của pháp là trên hết. Tức là đây là ngài Mahakajip, ngài quán diệt cái pháp trần, dứt sạch cái pháp trần, không? Gọi là chứng, gọi là diệt tận định đó, không? Cho nên gọi là ngài quán ở thế gian này sáu trần nó đều là biến hoại, cho nên chỉ dùng cái không tịch, cái rỗng lặng đó để mà tu đến cái chỗ diệt tận hết. Do đó mà gọi là thân tâm vượt qua trăm ngàn kiếp giống như khải bóng tay đó. Tức là sao? Tức là không còn có cái niệm lâu mau nữa. Bởi vì sao? Bởi vì mình sẽ chỉ có nghĩ lâu nghĩ mau đó là do cái ý nó còn có cái chỗ duyên ra bên ngoài là pháp, tức là còn có cái pháp trần để cho cái ý nó duyên ra, có ý duyên ra cho nên nó mới còn thấy có lâu có mau. Còn đây sạch hết cái pháp trần rồi, không có chỗ để cho ý nó duyên được nữa thì đâu còn có cái niệm là lâu mau. Cho nên gọi là ngay một khải bóng tay mà cũng vượt qua cả trăm ngàn kiếp. Chính vì vậy mà trong sử mới ghi rằng hiện giờ là ngài vào nhập định ở trên trong cái núi Kê Túc mà giữ y bát của Đức Thích Ca mà chờ Đức Di Lặc ra đời đó, thì coi như là ngồi nhập định đó suốt qua không biết bao nhiêu là năm bao nhiêu kiếp mà trong đó không có thấy lâu thấy mau gì hết. Thì đó là do ngài tu gọi là cái pháp, gọi là cái pháp không đó, mà thành A La Hán. Vậy cho nên đây là từ cái pháp trần mà chứng thành duyên thông. Thêm gì nữa đây, ngài A Na Luật Đà đó liền từ chỗ ngồi đứng dậy mới đảnh lễ với chân Phật mà bạch Phật rằng: con ban đầu xuất gia thường ưa ngủ nghỉ, Như Lai mới quở con là cái loại súc sanh, con nghe Phật quở mới khóc lóc tự trách, 7 ngày chẳng có ngủ liền bị mù hết 2 mắt. Thế Tôn mới chỉ cho con cái pháp gọi là nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội, con chẳng nhân con mắt mà xem thấy cả 10 phương, nó là thường nhất chân thật rỗng suốt, cũng như là xem trái cây ở trong lòng bàn tay. Như Lai mới ấn chứng cho con thành A La Hán. Phật hỏi về viên thông thì như chỗ chứng của con á là soi cái thấy trở về cái gốc ban đầu á, đây là bậc nhất. Tức là đây là ngài A Na Luật gọi là thiên nhãn mà đệ nhất đó, do ngài nghe pháp mà lại hay ngủ. Thành ra mình thấy chỗ đó là chỗ để mà cảnh tỉnh mình đó. Nghe pháp mà ngủ cho nên bị Phật quở. Phật quở thì sao? Phật nhiều khi mình thấy nó là Phật từ bi, nhưng mà cái lúc ngài nói cũng nặng lắm. Ngài nghe pháp ngài ngủ, Phật mới quở, nói là ông cứ ham ngủ nghỉ không? Thì giống cũng như là loại sò, loại hến đó, nó một phen mà nó ngủ cả ngàn năm. Thì ngài nghe vậy cho nên là ngài mới là tự trách đó. Như vậy thì mình thấy sao Phật nó nặng quá. Vỡ cái nặng giống như loài sò là hết á, nó cứ khép mình nó ngủ giống như một giấc ngủ cả ngàn năm. Nhưng mà đó là cho vỡ trách đó để cho người sách tiến lên. Cho nên khi mà ngài nghe vỡ vậy đó thì ngài mới tự trách mình, mới tinh tấn rồi như 7 ngày đêm là không ngủ nữa. Vậy mà mới mù 2 mắt. Nhưng mà phải nói là cái gọi là cái tâm mà gọi là chí huyết của ngài, khi mà mắt mà nó bị bệnh như vậy đó thì thầy thuốc mới phiên thôi, nghĩa là thầy phải chịu khó ngủ đi, thì ngủ lấy sức lại á, thì tôi cho thuốc là nó hết. Nhưng mà ngài nhất quyết là không ngủ, thà bị hay mù mắt chứ không ngủ, phải nghĩa là thành tựu đạo quả mới được. Cho nên là cuối cùng là mới bị mù 2 mắt đó. Do đó mà Đức Phật mới dạy cho cái pháp gọi là nhạo kiến chiếu minh cái gan tham muội đó. Mà đây ngài nói là do đó mà không nhân con mắt mà xem thấy. Tất nhiên chỗ này thì sao? Soi cái thấy trở lại nguồn, không nhân nơi con mắt mà thấy. Đó là cái thấy không do nơi căn, nơi trần. Tức là sao? Đó là phát minh trở lại cái thấy của chính mình. Cái này nó không phải nhân nơi con mắt mà thấy, không phải nhân nơi cái sắc trần mà thấy, thì đó mới là cái thấy từ tự tánh. Cho nên mới gọi là soi cái thấy trở về nguồn, không do căn do trần, bởi vậy mà nó thấy không có giới hạn, không có chỗ nơi, thấy khắp không có ngăn ngại. Còn mình thấy do nơi cái con mắt thấy, cho nên nó có giới hạn, con mắt mà mù thì hết thấy. Còn nghĩa là nhân nơi trần mà thấy thì không trần thì không thấy. Đó là cái thấy trong cái gọi là bị cột, cũng gọi là cái thấy có gút. Còn đây mới gọi là cái thấy mở gút đó. Vì vậy mà đây thì ngài do đó mà chứng được cái thiên nhãn, thấy suốt khắp tất cả. Rồi ngài Châu Lợi Bàn Đặt Ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy, mới đảnh lễ với chân Phật mà bạch Phật rằng: con nghĩa là thiếu tụng trì, tức là thiếu gọi là học tập nhớ giỏi đó, nhớ đó, tôi không có nhớ, gọi là con gọi, mình nói rõ hơn là con vì thiếu về trí nhớ, không có cái tánh đa văn. Ban đầu lúc ban mới ban đầu á, gặp Phật nghe pháp xuất gia, nhớ giữ một câu kệ của Như Lai á, mà đối với 100 ngày thì được trước quên sau, được sau quên trước, tức là nhớ trước quên sau đó, nhớ sau quên trước, Phật mới thương xót con ngu muội ngu độn đó, mới dạy cho con ở yên mà điều hòa cái hơi thở ra vào. Con kia ấy mới quán cái hơi thở nó vi tế cùng tột, mà sanh trụ dị diệt các hành đó trong từng sát na, thì tâm quát nhiên được rất là vô ngại, cho đến nghĩa là các lậu nó sạch hết, thành A La Hán, trụ nơi tòa Phật, được ấn chứng thành vô học. Phật hỏi về viên thông thì như chỗ chứng của con á, là soi cái hơi thở trở về không, đây là bậc nhất. Tức là như vậy thì đây là quán hơi thở, thấy không? Quán hơi thở nhưng mà không phải quán thường thường, tức là quán hơi thở mà quán đến tột cùng vi tế sanh diệt đó, cho nên thấy rõ nghĩa là sanh trụ diệt, nghĩa là các cái hành nó vô thường, nó biến đổi trong từng sát na nhỏ nhiệm đó, thì mới rỗng suốt được, không còn có chỗ để bám. Mà khi rỗng ra không còn chỗ để bám đó, thì mới thấu suốt, nghĩa là vô ngại, vượt qua cái lỗ mũi và cái hơi thở, hết còn cái chỗ nào mà để bám, thì như vậy liền nghĩa là chứng A-la-hán. Như vậy thì tâm mà nó vô ngại rồi thì nó không còn kẹt nữa cái lỗ mũi, cũng không còn kẹt nữa cái hơi thở. Thì như quán hơi thở mà cũng chứng được viên thông, chứ không phải là tầm thường. Cho nên ở đây là gọi là từ nơi cái tỷ căn mà chứng được viên thông, tâm được vô ngại. Thôi thì bữa nay mình học tới đây thôi.